Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Hoàng Long và Ban Việt Ngữ kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 9 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay thứ Tư ngày 28 tháng 9 năm 2016. Sự tụt hậu của ngành nông nghiệp đang làm giảm triển vọng tăng trưởng kinh tế của Việt Nam trong năm 2016 và có thể mất sự cạnh tranh với nước láng giềng Campuchia.
Thì Campuchia thì chúng ta đâu có cạnh tranh khối lượng, Campuchia chỉ cạnh tranh chất lượng thôi.
Đó là nhận định của chuyên gia nông nghiệp Võ Tòng Xuân. Linh Đan sẽ có thêm chi tiết trong phần tin Việt Nam, nhưng trước hết, Anton sẽ điểm qua những tin tức quốc tế mới nhất.
Các chương trình hạt nhân của Hoa Kỳ đang đến lúc cần phải được hiện đại hóa. Quốc hội Hàn Quốc giảm phản đối với việc triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ. Nổ mỏ than ở Trung Quốc làm 18 người chết.
Ngoài ra, chúng tôi cũng có bài tường trình đặc biệt của Lam Thủy về hiện trạng ngày càng nhiều người Việt Nam âm thầm ra nước ngoài mỗi năm. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ là bản tin quốc tế mới nhất. Thưa quý vị, cựu Tổng thống Israel Shimon Peres cũng từng nắm chức vụ thủ tướng, đã phục vụ trong hệ thống công vụ Israel từ thời lập quốc, vừa qua đời ở tuổi 93 sau khi lên cơn đột quỵ cách đây 2 tuần. Ông qua đời hôm thứ Tư 28 tháng 9 tại bệnh viện Tel HaShomer. Hoài Hương có thêm các chi tiết sau đây. Mời quý vị lắng nghe.
Trong sự nghiệp dài của mình, ông Shimon Peres đã nắm giữ gần như tất cả mọi vị trí chính trị quan trọng tại nước ông, kể cả 2 nhiệm kỳ thủ tướng, 1 nhiệm kỳ tổng thống, cũng như các chức vụ Bộ trưởng Quốc phòng và Bộ trưởng Ngoại giao. Ông là thành viên phục vụ Quốc hội lâu năm nhất trong lịch sử của Israel và đã giữ chiếc ghế trong cơ quan này mà người Israel gọi là Knesset trong suốt 48 năm. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nói, ông Peres đã cống hiến cả cuộc đời cho quyền tự quyết của nhân dân Israel.
Trong tư cách là một người có viễn kiến, ông luôn hướng nhìn về tương lai. Là một người phục vụ cho an ninh, ông đã củng cố sức mạnh của Israel về nhiều phương diện. Một số phương diện vẫn chưa được biết rõ ngày hôm nay. Trong cương vị là một người phụng sự cho hòa bình, ông đã làm việc cho tới những ngày cuối đời nhắm tới hòa giải với các nước láng giềng của chúng ta vì tương lai tốt đẹp hơn cho con cháu chúng ta.
Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama nói không có ai làm nhiều hơn là ông Shimon Peres để xây dựng liên minh giữa Hoa Kỳ và Israel. Ông Obama mô tả ông Peres là một người có sức thuyết phục người khác trông đợi nhiều hơn từ chính cá nhân mình. Trong một thông báo, Tổng thống Obama viết kim chỉ nam của ông là viễn kiến về nhân phẩm con người và những tiến bộ mà ông biết là những người có thiện chí có thể cùng nhau thăng tiến. Ông đã đưa những người trẻ tuổi đến với nhau từ khắp nơi trên thế giới, bởi vì ông biết rằng những bạn trẻ đó có thể đưa chúng ta tới gần hơn với những lý tưởng về công lý và bình đẳng. Cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton nói với cái chết của ông Peres, vùng Trung Đông đã mất đi một người nhiệt thành cổ vũ cho hòa bình và hòa giải. Ông Peres ra đời năm 1923 tại vùng đất ngày nay là Belarus. Gia đình của ông rời sang Israel khi ông lên 11 tuổi, lúc mà vùng đất sau này trở thành nước Israel hãy còn nằm dưới quyền cai trị của Anh Quốc. Lần đầu tiên tiếp cận với chính trị và ngoại giao khi ông được bổ nhiệm vào nghị hội của phong trào Do Thái giáo tại Basel, Thụy Sĩ ở tuổi 23. Tổ chức này đã được thành lập vào năm 1897 để khuyến khích người Do Thái di cư sang Palestine. Ông Peres trở thành Bộ trưởng Quốc phòng Israel lần đầu vào năm 1952 khi ông mới lên 29 tuổi. Ông được cho là có công trong nỗ lực phát triển công nghiệp quốc phòng và không gian của Israel và tìm nguồn để thủ đắc các vũ khí tiên tiến đã giúp cho đất nước mới thành lập này sống còn. Ông Peres còn được cho là đã làm việc để phát triển chương trình hạt nhân của Israel mà mãi cho tới ngày nay, nước này chưa từng công nhận là mình sở hữu. Quân đội Israel đã bị bứng gốc trong chiến tranh Yom Kippur năm 1973 và trách nhiệm nằm trong tay của ông Peres, lúc đó lại phục vụ trong cương vị Bộ trưởng Quốc phòng sau khi nắm nhiều vị trí khác để tái thiết Israel thành một cường quốc quân sự. Trong khi ông quyết tâm xây dựng sức mạnh của Israel hơn bao giờ hết, thì ở hậu trường, ông cũng bắt tay làm việc cho hòa bình với Ai Cập. Trong khi nắm chức thủ tướng, ông Peres còn ra sức giảm thiểu căng thẳng với Liban và Jordani. Thành tích chủ yếu của ông trong cương vị ngoại trưởng là đạt Hiệp định Oslo, một thỏa thuận để Palestine được quyền tự cai trị, đã dẫn tới việc ông Peres, thủ tướng Israel lúc bấy giờ là ông Yitzhak Rabin và cố lãnh tụ của Palestine Yasser Arafat chia chung giải Nobel Hòa bình năm 1994. Ông Peres lên làm thủ tướng lần thứ nhì khi ông Rabin bị ám sát vào năm 1995. Tuy nhiên, ông thất cử năm sau đó. Ông Peres nắm chức tổng thống Israel từ năm 2007 tới năm 2014, một chức vụ về phần lớn có tính cách nghi lễ, nhưng là một chức vụ ngoại giao quan trọng. Ông Shimon Peres còn là người sáng lập Trung tâm Hòa bình Peres, nơi phát triển các dự án hỗn hợp về kinh tế, giáo dục và văn hóa với người Palestine, Ai Cập và Jordani. Ông vẫn tiếp tục làm việc cho hòa bình và hợp tác cho tới khi bị đốn ngã vì chứng đột quỵ.
Tiếp tục với bản tin thế giới, phát biểu tại căn cứ không quân Kirtland ở bang New Mexico hôm thứ Ba 27 tháng 9, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ash Carter nói với các binh sĩ rằng vũ khí hạt nhân là nền tảng của an ninh Hoa Kỳ, nhưng tất cả các chương trình hạt nhân của Hoa Kỳ đang đến lúc cần phải được hiện đại hóa. Bom hạt nhân mới B-61-12 hiện đang được phát triển tại phòng thí nghiệm quốc gia Sandia trong căn cứ Kirtland, nhưng phải đến năm 2020, những quả bom này mới sẵn sàng. Hệ thống tên lửa đạn đạo liên lục địa đặt trên mặt đất ICBM Minuteman III được sản xuất trong những năm 1970 và hiện đang cần thay thế hoàn toàn. Hệ thống ICBM sẽ được thay thế bằng lực lượng mặt đất răn đe chiến lược gọi tắt là GBSD, nhưng dự kiến phải đến cuối những năm 2020 mới được triển khai. Thành phần có khả năng sống còn cao nhất trong bộ ba vũ khí hạt nhân là tàu ngầm lớp Ohio. Loại tàu này đã được gia hạn hoạt động từ 30 năm đến 42 năm và sẽ bắt đầu sắp hết tuổi thọ trong thập kỷ tới. Tại New Mexico, Bộ trưởng Carter nhắc lại sự cần thiết phải hiện đại hóa cả ba thành phần vũ khí hạt nhân và ông quy trách nhiệm về nhiều năm bị trì hoãn do mối bận tâm đối với cuộc chiến tranh ở Iraq và Afghanistan. Theo ông Snyder, chủ tịch tổ chức các dịch vụ kế hoạch quốc tế và từng là cựu thứ trưởng ngoại giao về trợ giúp an ninh, khoa học và công nghệ, thì sự trì hoãn này làm cho chương trình hiện đại hóa hạt nhân của Hoa Kỳ bị chậm 20 năm so với các chương trình hiện đại hóa của Trung Quốc và Nga. Lực lượng hạt nhân của quân đội Mỹ dự kiến sẽ có $108 tỷ để cải tổ trong 5 năm tới. Tuy nhiên, những tranh cãi về ngân sách tại Quốc hội vẫn tiếp tục đe dọa đến sự ổn định của các kế hoạch hiện đại hóa trong tương lai. Sự phản đối với việc triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối của Mỹ gọi tắt là THAAD đang giảm xuống tại Quốc hội Hàn Quốc khi Bắc Hàn đạt tiến bộ nhanh chóng về khả năng hạt nhân và tên lửa đạn đạo. Chung Seo-kyun, Chủ tịch Quốc hội, phát biểu tại Seoul rằng sau vụ thử hạt nhân lần thứ 5 của Bắc Hàn và việc họ phóng tên lửa từ tàu ngầm, tôi cảm thấy có một chút thay đổi trong Quốc hội đối với việc triển khai THAAD. THAAD là khẩu đội phòng thủ tên lửa được thiết kế để đánh chặn và phá hủy các tên lửa đạn đạo trong giai đoạn cuối của hành trình bay. Đến nay, hệ thống này đã được chứng minh là có hiệu quả chống lại các tên lửa đạn đạo tầm ngắn và tầm trung. Seoul và Washington đã nhất trí hồi tháng 7 về triển khai hệ thống này trên bán đảo Triều Tiên vào lúc Bắc Hàn phóng thử tên lửa gần như hàng tuần. Trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ đặc trách Đông Á Daniel Russell cho biết hôm thứ Ba 27 tháng 9 là Washington sẽ tăng tốc độ triển khai THAAD ở Hàn Quốc vì nhịp độ ngày càng tăng của các vụ thử tên lửa của Bắc Hàn. Thượng viện Hoa Kỳ hôm thứ Ba 27 tháng 9 không đạt được thỏa thuận để thông qua dự luật chi tiêu ngắn hạn và vì thế chính phủ có nguy cơ phải đóng cửa vào cuối tuần này. Đảng Dân Chủ đã chặn dự luật sẽ gia hạn thẩm quyền chi tiêu cho chính phủ liên bang cho tới tháng 12. Thẩm quyền hiện nay sẽ hết hiệu lực vào nửa đêm thứ Sáu. Nếu Quốc hội không hành động trước thời điểm đó, các dịch vụ không thiết yếu của chính phủ sẽ bị đình chỉ. Đảng Cộng Hòa và Đảng Dân Chủ hiện đang bất đồng về vấn đề nguồn nước bị ô nhiễm ở Flint, Michigan đã ảnh hưởng đến sức khỏe của các gia đình có thu nhập thấp. Dự luật của Đảng Cộng Hòa công bố hồi tuần trước đã không gộp vào gói viện trợ 220 triệu đô la cho Flint đã được Thượng viện thông qua trong một dự luật riêng rẽ hồi đầu tháng này. Ông Mitch McConnell, người của Đảng Cộng Hòa, lãnh tụ khối đa số tại Thượng viện, nói: Chúng tôi đã giải quyết phần vấn đề Flint tại Thượng viện rồi và Hạ viện sẽ hành động với dự luật của họ về phát triển tài nguyên nước trong ngày hôm nay hoặc ngày mai. Điều mấu chốt là chúng tôi đi họp và Thượng viện cam kết sẽ đấu tranh bảo vệ cho quan điểm của Thượng viện, mà quan điểm này giải quyết vấn đề Flint. Nhưng Đảng Dân Chủ ở cả hai viện trong Quốc hội, cũng như tất cả các nhà lập pháp đại diện cho bang Michigan muốn có hành động nhanh hơn để giúp các gia đình ở Flint. Thượng nghị sĩ Harry Reid thuộc Đảng Dân Chủ bang Nevada nói:
This is not a local issue, as some Republicans said, and it's not.
Tất cả chúng ta đều mệt mỏi với những lý do của Đảng Cộng Hòa. Hãy nhớ rằng chúng ta đã thấy gần như một việc được thực hiện. Thế rồi họ đi nghỉ hè tới 7 tuần. Đây không phải là một vấn đề địa phương như một số đảng viên Cộng Hòa nói. Và như lời một thượng nghị sĩ của Louisiana, đó không phải là nỗi đau của người khác, đó là nỗi đau của chúng ta. Đảng Dân Chủ cũng lưu ý rằng dự luật chi tiêu không bao gồm ngân quỹ để giúp các cộng đồng ở Louisiana bị lũ lụt ảnh hưởng trong những tháng trước của năm nay. Còn 6 tuần nữa là đến ngày bầu cử, các ứng cử viên Tổng thống Hoa Kỳ Hillary Clinton và Donald Trump hôm thứ Ba 27 tháng 9 đều trở lại với chiến dịch tranh cử và đưa ra nhận xét có tính chỉ trích lẫn nhau liên quan đến cuộc tranh luận trực tiếp đầu tiên của họ. Nhiều nhà phân tích độc lập nói bà Clinton đã thắng trong cuộc tranh luận hôm thứ Hai và có thể nhận được thêm sự ủng hộ trong các cuộc thăm dò toàn quốc, cho thấy bà dẫn trước vài phần trăm so với ông Trump. Phát biểu với những người ủng hộ ở North Carolina, bà Clinton nói đối thủ của mình đã thiếu chi tiết trong cuộc tranh luận. Bà nói, tôi đã có cơ hội để nói một số điều về những gì tôi muốn làm nếu tôi có may mắn được bầu làm Tổng thống. Và quý vị biết đấy, tôi thực sự nghĩ rằng nếu tôi đề nghị quý vị bỏ phiếu, tôi phải cho quý vị biết tôi muốn làm gì. Ông Trump nói sau cuộc tranh luận rằng ông đã thắng, và tại một cuộc meeting đêm thứ Ba ở Florida, ông cho rằng lẽ ra ông đã có thể làm tốt hơn thế. Ông nói, trong 90 phút tôi đã theo dõi bà ấy thật cẩn thận và tôi cũng đã kiềm chế, tôi không muốn làm bất cứ điều gì để bà ấy mất mặt. Hai ứng cử viên sẽ tranh luận hai lần nữa trước cuộc bỏ phiếu ngày 8 tháng 11 và cuộc tranh luận tiếp theo vào ngày 9 tháng 10.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên làn sóng trung bình 190m5 hay là 1575kHz. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 424-203-8184. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để nghe lại chương trình này và theo dõi các tin tức cập nhật khác, quý vị hãy truy cập vào trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Để truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng Siphon Bar, được viết là PSY PHON3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphonbar.com và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email. Tiếp theo đây là phần tin liên quan đến Việt Nam. Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte hôm thứ Tư đã đến Việt Nam trong chuyến công du kéo dài 2 ngày, lần đầu tiên kể từ khi ông nhậm chức vào tháng 6. Trong bài phát biểu vào lúc khởi hành tại sân bay quốc tế Ninoy Aquino, ông Duterte nói, tôi trông đợi được trao đổi quan điểm và tìm kiếm thêm cơ hội cải thiện đáng kể hợp tác song phương giữa hai nước chúng ta, bao gồm mối quan hệ đối tác mạnh hơn trong lĩnh vực hợp tác về kinh tế, nông nghiệp, quốc phòng và hàng hải. The Inquirer cho biết, đứng đầu chương trình nghị sự của ông Duterte là thúc đẩy hợp tác hàng hải và quốc phòng giữa hai nước. Trang tin này dẫn lời ông Duterte nói, chúng tôi sẽ nỗ lực xác định những lĩnh vực tiềm năng của mối quan hệ đối tác, đặc biệt là trong các lĩnh vực an ninh hàng hải và chấp pháp. Theo The Enquirer, Bộ Ngoại giao Philippines trước đó cho biết ông Duterte có thể nêu lên vấn đề tranh chấp lãnh hải với Việt Nam trong chuyến thăm này. Ngoài ra, ông Duterte cũng nói rằng Philippines và Việt Nam sẽ tìm cách để thăng tiến sự hợp tác trong cuộc chiến chống ma túy bất hợp pháp. Trang tin Southeast Asia Globe cho hay, sau khi đến Hà Nội, ông Duterte dự kiến sẽ bắt đầu chuyến công du bằng cuộc tiếp xúc với những thành viên trong cộng đồng khoảng 3.800 người Philippines đang sinh sống tại Việt Nam. Chuyến công du của ông cũng sẽ bao gồm buổi tiếp đón chính thức tại Phủ Chủ tịch và lễ đặt vòng hoa tại Tượng đài Anh hùng Liệt sĩ Quốc gia và tại Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Sự tụt hậu của ngành nông nghiệp đang làm giảm triển vọng tăng trưởng kinh tế của Việt Nam trong năm nay và có thể mất sự cạnh tranh với nước láng giềng Campuchia. Theo báo cáo cập nhật triển vọng phát triển kinh tế năm 2016 và 2017 vừa được Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB đưa ra hôm 27 tháng 9, tăng trưởng GDP của Việt Nam sẽ thấp hơn kế hoạch đề ra. ADB đã giảm dự báo tăng trưởng kinh tế của Việt Nam xuống còn 6,0% cho năm nay và 6,3% cho năm sau do sự sụt giảm của ngành nông nghiệp và khai khoáng. Chính phủ Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng GDP trong năm 2016 là 6,7%. Tuy nhiên, theo dự báo của ADB và các tổ chức giám sát kinh tế khác, Việt Nam khó có thể hoàn thành mục tiêu tăng trưởng kinh tế đầy tham vọng cho cả năm. Việt Nam là một trong những nước xuất khẩu gạo lớn nhất thế giới, đồng thời dẫn đầu về sản xuất cà phê Robusta, do đó sản lượng nông nghiệp sụt giảm của Việt Nam đã kéo tăng trưởng GDP xuống thấp. Theo chuyên gia nông nghiệp Võ Tổng Xuân, Việt Nam trên thực tế rất thiếu các thương hiệu nổi tiếng về nông sản, kể cả đối với mặt hàng thế mạnh là gạo, và theo ông, thương hiệu gạo Việt Nam đang kém xa Thái Lan và đang tụt hạng so với Campuchia do chạy theo số lượng.
Thì Campuchia thì chúng ta đâu có cần cái khối lượng, Campuchia chỉ cần cái chất lượng thôi, cũng như Thái Lan chúng cần cái chất lượng. Việt Nam mình muốn chạy theo cái khối lượng, nhà nước cũng muốn thay đổi cái này, nhưng mà tôi thì cũng thấy rằng có thay đổi gì nữa thì cũng không thể nào mà ảnh lợi về cái chất lượng đối với Thái Lan như là Campuchia.
Theo Vietnamnet đưa tin, Việt Nam đang tụt hạng trong xuất khẩu gạo gần đây và mất các hợp đồng ở các thị trường truyền thống, trong khi gạo Thái Lan vẫn ở đẳng cấp cao và gạo Campuchia thì ngày càng tiến lên và khẳng định vị thế. Điều này đang phản ánh nỗi lo về sự tụt hậu trong nông nghiệp của Việt Nam. Theo tiến sĩ Xuân, tình trạng hạn hán ở đồng bằng sông Cửu Long và tốc độ biến đổi khí hậu nhanh chóng cùng tình trạng thực phẩm nhiễm độc trên khắp cả nước cũng đang ảnh hưởng tới khả năng cạnh tranh của ngành nông nghiệp Việt Nam. Nhưng ông nói rằng sự quản lý yếu kém của chính phủ là nguyên nhân chính.
Do con người mà do nhà nước chỉ đạo cái thất bại đó, nhiều năm nay là bị thất bại rất là lớn nhất từ mọi năm, như lỗi không phải lỗi của người dân mà lỗi là lỗi của nhà nước. Thì đầu óc của những người lãnh đạo thì mình phải sử dụng, phải dựa trên cái thiên nhiên để mình sống, chứ mà chống thiên nhiên thì là mình cứ bị này rất nhiều.
Giáo sư Xuân nói ông hy vọng những sai lầm này sẽ chấm dứt dưới sự điều hành của chính phủ mới và chuyển sang một sự sản xuất lành mạnh hơn và có hiệu quả kinh tế cao hơn. Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, Việt Nam công bố hôm 28 tháng 6, khu vực nông lâm nghiệp và thủy sản chiếm tỷ trọng gần 16% trong cơ cấu kinh tế 6 tháng đầu năm. Khu vực công nghiệp chiếm gần 33% và khu vực dịch vụ chiếm hơn 41%.
Bộ Ngoại giao Mỹ hôm thứ Hai bày tỏ lo ngại về hai phán quyết của Tòa án Việt Nam kết án tù một nhà hoạt động tranh đấu cho quyền sử dụng đất và y án tù đối với hai blogger chính trị. Phát biểu trong một cuộc họp báo hàng ngày, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Mark Toner nói: Việc nhà chức trách Việt Nam sử dụng những điều khoản hình sự để trừng phạt những người thực hành quyền tự do biểu đạt là điều đáng lo ngại. Ông nói thêm, chúng tôi kêu gọi chính phủ phóng thích ba người này, cũng như những tù nhân lương tâm khác, và cho phép tất cả người dân Việt Nam bày tỏ quan điểm chính trị của mình và tụ tập một cách ôn hòa mà không sợ bị trả đũa. Hôm thứ Năm tuần trước, một tòa án cấp cao hơn đã giữ nguyên bản án 5 năm tù giam đối với ông Nguyễn Hữu Vinh, 60 tuổi, tức blogger Anh Ba Sam, và bản án 3 năm tù giam đối với cộng sự của ông, bà Nguyễn Thị Minh Thúy, 36 tuổi. Tòa án tái khẳng định họ đã lạm dụng quyền tự do của mình và gây tổn hại cho lợi ích của nhà nước. Hai blogger này bị tuyên án vào tháng 3, và kể từ đó, những tổ chức nhân quyền và tự do báo chí đã kêu gọi nhà chức trách trả tự do cho họ. Hôm 20 tháng 9, Tòa án Nhân dân quận Đống Đa ở Hà Nội đã kết án bà Cấn Thị Thêu 20 tháng tù giam về cáo buộc gây rối trật tự công cộng. Đây là lần thứ hai nhà hoạt động vì quyền sử dụng đất này bị giam giữ về tội trạng tương tự. Bà Thêu, 54 tuổi, bị kết tội tại một phiên tòa kéo dài nửa ngày, 3 tháng sau khi bà bị bắt vì biểu tình bên ngoài cơ quan công quyền phản đối điều mà bà gọi là những vụ chiếm đất phi pháp.
Việt Nam là quốc gia thứ hai Đông Nam Á về sử dụng rượu bia sau Thái Lan, và để kiểm soát tình trạng này, chính phủ Việt Nam đang tìm cách ban hành luật phòng chống tác hại của rượu bia. Theo thống kê của Bộ Y tế, tỷ lệ sử dụng rượu bia ở Việt Nam ngày càng gia tăng nhanh và đang ở mức báo động, với mức tiêu thụ hơn 3,4 tỷ lít bia và khoảng 360 triệu lít rượu trong năm 2015. Thống kê của Bộ Y tế cho thấy tốc độ tiêu thụ rượu bia của người Việt đã tăng hơn 200% trong 10 năm qua, với gần 80% nam giới uống rượu bia và 1/4 trong số này sử dụng đồ uống có cồn ở mức độ có hại. Bia rượu là một trong 10 nguyên nhân hàng đầu gây tử vong ở Việt Nam. Theo truyền thông trong nước, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cảnh báo tại một hội nghị diễn ra Hà Nội hôm 26 tháng 9 rằng nếu như không có biện pháp quyết liệt kiểm soát thì Việt Nam có thể sẽ đứng đầu thế giới về sử dụng rượu bia, chứ không phải thứ 29 trên thế giới như hiện nay. Tiến sĩ Nguyễn Huy Quang, Vụ trưởng Vụ Pháp chế của Bộ Y tế đã xác định điều này với VOA Việt ngữ.
Như vậy là cũng là một cái con số mà có thể nói là cũng đáng phải suy nghĩ. Bởi vì nếu như mà vẫn cứ tiếp tục mà không có các cái biện pháp để kiểm soát cái vấn đề này, thì tỷ lệ mà uống rượu bia nó cũng sẽ có cái tăng lên, bởi vì là cái nguồn cung nó quá là sẵn sàng thoải mái, có thể mua bán rượu bia bất cứ chỗ nào. Thì
Tiến sĩ Quang nói Bộ Y tế sẽ đưa quy định cấm bán rượu bia theo giờ vào bộ luật này. Quy định này đã được Bộ Y tế xem xét nhưng vấp phải nhiều ý kiến trái chiều từ dư luận về tính bất khả thi nếu được áp dụng. Theo đề xuất của Bộ Y tế, rượu bia sẽ bị cấm bán sau 22 giờ hoặc 24 giờ. Nhưng theo ông Quang, quy định này sẽ vẫn phải thực hiện vì hầu hết các quốc gia trên thế giới đều đã cho ra đời các quy định tương tự liên quan đến phòng chống tác hại của rượu bia. Ông Quang cho biết hiện đã có gần 70 quốc gia triển khai áp dụng hiệu quả quy định cấm bán rượu bia sau 20 giờ hoặc 22 giờ, nhưng để ban hành luật này ở Việt Nam sẽ không dễ dàng.
Cái đấy thì bao giờ nó cũng sẽ gây ra một cái cuộc tranh luận về khía cạnh kinh tế, về khía cạnh pháp luật, về cái khía cạnh thực thi. Bởi vì là các cái nhà hàng thì người ta muốn bán càng nhiều bia, càng nhiều rượu thì càng tốt. Thế mà cái thói quen của người Việt Nam ấy thì là khi uống thì không uống có cái chừng mực, nhưng mà uống thì uống nhiều. Với cái bài học kinh nghiệm của gần 70 nước hiện nay đang thực hiện thành công thì chắc chắn là chúng ta cũng vẫn phải có cái quy định đấy thôi.
Theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới, cấm bán rượu bia vào một khoảng thời gian nhất định trong ngày là một trong các biện pháp hiệu quả để hạn chế tính sẵn có của rượu bia. Singapore là quốc gia gần đây nhất ban hành luật cấm rượu bia từ sau 22 giờ tới 6 giờ sáng hôm sau vào đầu năm ngoái. Dự thảo luật đang được gấp rút hoàn thiện để trình Bộ Tư pháp thẩm định vào tháng 11 năm nay và sẽ được trình lên Chính phủ và Quốc hội xem xét và phê duyệt trong năm tới. Theo dự kiến, luật phòng chống tác hại của rượu bia sẽ được ban hành vào năm 2018.
Để vượt tường lửa vào VOA tiếng Việt hay các trang bị chặn khác như Facebook, các bạn hãy vào vn1975.info hay vn73.com hay vn3000.com hay vn41975.info. Các bạn cũng có thể email cho Ban Việt ngữ để được hướng dẫn ở địa chỉ vietnameseweb@voanews.com.
Tiếp tục với một số tin thế giới. Một vụ nổ khí ga tại một mỏ than Trung Quốc đã khiến ít nhất 18 người chết và 2 người khác mất tích. Các quan chức Trung Quốc coi các hoạt động tại mỏ này là khai thác khoáng sản bất hợp pháp. Truyền thông nhà nước Trung Quốc cho hay vụ nổ xảy ra vào sáng thứ Ba tại một mỏ than nhỏ ở thành phố Thạch Thủy Sơn ở Tây Bắc Trung Quốc. Khi đó, 20 thợ mỏ đang làm việc dưới lòng đất. Tân Hoa Xã dẫn thông tin từ một cuộc điều tra ban đầu cho rằng vụ nổ là do việc khai thác mỏ bất hợp pháp, nhưng hãng truyền thông nhà nước không cung cấp thêm chi tiết. Trong cuộc họp báo hôm thứ Tư, các quan chức địa phương cho biết cảnh sát đã bắt giam các đại diện của công ty khai thác mỏ than Linli là chủ sở hữu mỏ. Trung Quốc đã có những bước tiến lớn trong việc cải thiện an toàn mỏ, nhưng các mỏ của nước này vẫn nguy hiểm chết người bậc nhất thế giới. Theo số liệu chính thức của chính phủ, số người chết liên quan đến khai thác mỏ ở Trung Quốc là dưới 1.000 người hàng năm, nhưng các nhóm nhân quyền cho rằng con số đó chưa đầy đủ và thực tế cao hơn nhiều. Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã tuyên bố ông sẽ không tham dự hội nghị thượng đỉnh của Hiệp hội Hợp tác Khu vực Nam Á SAARC tại Pakistan vào tháng 11 do bạo lực gia tăng ở Kashmir. Vikas Swarup, một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Ấn Độ, nói Pakistan tin rằng các cuộc tấn công ở Kashmir sẽ giúp họ giành lãnh thổ ở Kashmir. Người phát ngôn nói Jammu và Kashmir vẫn là một phần không thể tách rời của Ấn Độ và sẽ luôn là như vậy. Căng thẳng giữa hai nước láng giềng có vũ khí hạt nhân đã tăng lên kể từ khi New Delhi quy cho Pakistan có dính líu đến một cuộc tấn công vào đồn của quân đội vào ngày 18 tháng 9, làm chết 18 binh sĩ Ấn Độ cùng với 4 kẻ tấn công. Pakistan phủ nhận bất kỳ sự dính líu nào và chỉ trích Ấn Độ về thiếu bằng chứng. Cuộc tấn công xảy ra giữa lúc bạo lực chống chính phủ trong 2 tháng qua đã khiến hơn 80 người chết. Nhà phân tích về Nam Á Rafiq Dosani thuộc tổ chức RAN nói quan hệ song phương đã xấu đi kể từ khi ông Modi lên nắm quyền vào tháng 5 năm 2014. Hai nước cũng đang có tranh chấp về nước liên quan đến hiệp ước nước Indus đã có trong 56 năm nay. Rafiq Dosani nói thế giới đang bước vào một giai đoạn mới, trong đó các nhà lãnh đạo theo chủ nghĩa dân tộc như ông Modi của Ấn Độ đang đạt được quyền lực và làm cho căng thẳng song phương trở nên lớn hơn. Lực lượng ủng hộ chính phủ Syria đã chiếm được một khu phố do phiến quân nắm giữ Aleppo và dường như đang sẵn sàng tấn công một khu phố khác trong khuôn khổ một cuộc tấn công mới sau khi cuộc ngừng bắn thứ hai do Mỹ và Nga làm trung gian đã bị tan vỡ. Phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Mark Toner nói hôm thứ Ba rằng Ngoại trưởng John Kerry không từ bỏ ý tưởng về một nỗ lực ngoại giao mới để kết thúc chiến tranh và mở đường cho việc giao hàng nhân đạo. Nhà chức trách ở một tỉnh miền đông của Afghanistan nói một máy bay không người lái của Mỹ đã tấn công vào một nhóm người của nhà nước Hồi giáo và đã giết chết ít nhất 18 người, bao gồm cả dân thường. Chỉ huy cảnh sát địa phương là Mohammed Ali nói với đài VOA hôm thứ Tư rằng một vài người không phải là chiến binh cũng nằm trong số những người bị thương trong vụ tấn công trước bình minh ở huyện Achin của tỉnh Nangarhar giáp với biên giới Pakistan. Viên cảnh sát cho hay hai chỉ huy quan trọng của IS hay còn gọi là Daesh nằm trong số những người bị thương vong.
Quý thính giả vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA trên làn sóng trung bình 190 M5 hay là 1575 kHz. Trong chương trình tiếp theo của chúng tôi, quý vị hãy đón nghe các tin tức cập nhật trong ngày và bài học tiếng Anh được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Hoàng Long và Ban Việt ngữ xin kính chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tiếp theo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.